Kiều Thu xin kính chào quý vị. Ở nước ngoài đã lâu, có lẽ quý vị đã được thưởng thức đủ loại rượu đắt tiền, ngon hảo hạng của khắp nơi trên thế giới. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổ hôm nay, Kiều Thu xin mời quý vị nhớ lại những loại rượu cổ truyền của Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam có rất nhiều loại rượu, nhưng từ ngàn xưa người ta kể là có ba loại rượu chính, đó là rượu gạo, rượu cần và rượu thuốc. Rượu gạo là một loại rượu được chân cất theo lối cổ truyền nhất. Rượu cần là loại rượu được ủ trong bình gốm, thường do những buôn làng của các sắc tộc thiểu số chế biến và chân cất. Và loại thứ ba, rượu thuốc, là loại rượu ngâm với cây thuốc và các động vật quý hiếm với mục đích là để chữa bệnh. Nói về rượu gạo, miền Bắc gọi là rượu gạo, miền Nam gọi là rượu đế. Rượu được chân cất, thường thường người ta dùng gạo tẻ hoặc là gạo nếp. Đầu tiên, người ta lấy gạo trắng, nấu và ủ rượu, sau đó thêm nước và men rượu để cho lên men. Sau cùng thì hỗn hợp này được chân cất để thành rượu. Ở rất nhiều nơi, những người nấu rượu còn nuôi heo để dùng cái bã rượu, tức là cơm rượu sau khi chân cất. Nhờ nguồn thức ăn bổ béo này mà đàn heo lớn nhanh như thổi. Rượu cần thường được làm bởi các dân tộc thiểu số sống tại các miền núi của Việt Nam, dành cho các dịp đặc biệt như là đám cưới, lễ hội hoặc là năm mới. Rượu cần khác với rượu gạo bởi vì loại rượu này không được chân cất. Thay vào đó, gạo nếp đen hoặc nâu cùng với lá thuốc, cành cây và các loại hương vị tự nhiên khác được bỏ vào trong một chiếc bình gốm lớn để lên men ít nhất là 2 tuần. Ngay trước bữa tiệc, người ta cho vào bình rượu cần nào là nước cốt dừa, nước soda hoặc bia và để trong một tiếng hoặc lâu hơn nữa. Nếu uống hết lượng rượu trong bình, người ta lại đổ thêm các loại nước trên để làm đầy. Rượu cần được uống bằng các ống tre nhỏ và dài. Rượu cần thường ngọt, rất dễ say và có rất nhiều hương vị, gồm có cà phê, mật ong, hồi, đinh hương, quế, vân vân. Mùi vị của rượu cần tùy thuộc vào các loại gia vị đặc biệt của từng vùng một. Nói đến rượu thuốc thì có hàng trăm loại rượu thuốc, mỗi loại rượu thuốc có một tác dụng chữa bệnh khác nhau. Loại này dành cho nam giới để chữa đau lưng, loại kia dành cho phụ nữ sau khi sinh nở, loại khác để hỗ trợ tiêu hóa hoặc là để tuần hoàn. Có nhiều loại rượu thuốc có chức năng để làm tăng cường dương, hỗ trợ cho nam giới. Rượu thuốc chính là rượu gạo được ngâm với các cây thuốc, trái cây, gia vị và các loài động vật hoang dã như rắn, các kè, các ngựa, vân vân. Nhiều loài động vật quý hiếm bị săn bắt trộm và bán để ngâm rượu thuốc như là gấu để lấy mật ngâm rượu, hươu để lấy nhung, gạc và bào thai. Quý vị có thể tìm thấy tại các cửa hàng rượu ở thành phố Ba Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk, những nơi bán rượu với các chum rượu rất lớn, gồm các loại rượu thuốc ngâm với tắc kè, rắn, cá ngựa, gạc nai, hoẳng và các loài chim quý. Ở nước ta xưa kia, người ta thường dùng rượu thuốc hoặc rượu cần là những món quà tặng đặc biệt. Làm rượu theo cách cổ truyền nhất, người ta cần đến gạo nếp. Gạo nếp dùng làm rượu nếp nguyên thủy là loại gạo nếp hạt ngắn, màu trắng đục. Nhiều tỉnh ở Việt Nam có các giống nếp đặc biệt như nếp cẩm, nếp cái hoa vàng, thường được dùng để làm các loại thức uống có cồn không qua chiên cất như rượu nếp thang, rượu nếp đục hoặc có thể ăn được như cơm rượu, còn gọi là rượu nếp cái. Một số loại gạo hạt dài có thể sử dụng như là một nguyên liệu thay thế cho gạo nếp để làm rượu nhờ có thành phần giàu tinh bột, dễ lên men hoặc là có mùi thơm đặc biệt tương tự như là gạo nếp. Ngoài gạo nếp ra, người ta còn cần đến men. Men được sản xuất theo phương pháp cổ truyền, qua hình thức cha truyền con nối là bí quyết của mỗi gia đình hay là của một làng, một nghề nào đó. Căn bản, men là một hỗn hợp bao gồm các vi sinh vật có khả năng thủy phân tinh bột thành đường và lên men dịch đường thành rượu. Các vi sinh vật này có thể là nấm mốc, nấm men và vi khuẩn. Các loại vi sinh vật này còn được tuyển chọn từ môi trường tự nhiên và lưu giữ bởi các người chuyên làm rượu. Việc bảo đảm tính thuần chủng không bị tạp nhiễm của hệ vi sinh được lựa chọn để làm rượu là một trong những yếu tố quan trọng để làm ra một loại rượu nếp ngon. Chế biến rượu nếp khá công phu. Gạo nếp sau khi được nấu chín, để nguội, rồi mới rắc bột men đem đi ủ. Trong thời gian ủ, nấm mốc phát triển trên cơm gạo nếp và tạo ra một hệ đường hóa, và tạo nên khối gạo ủ lên men có hương thơm rất đặc biệt và hấp dẫn, và đặc biệt là vào giai đoạn cuối là đem đi chưng cất rượu. Và bí quyết là giữ được những hương thơm của những nguyên liệu trong thời gian lên men. Mời quý vị thưởng thức rượu nếp thang. Nếp thang, hay còn gọi là nếp cẩm, là một loại gạo nếp có lớp vỏ bên ngoài màu tím đen. Chính màu tím này đã làm nên sự khác biệt khi rượu lên men. Trồng nếp thang thường vất vả hơn là trồng nếp thường, bởi đây là loại nếp khó chăm sóc, dễ nhiễm sâu, sản lượng lại thấp. Chính vì thế mà giá nếp thang luôn đắt gấp 2 lần nếp thường. Muốn rượu đạt được phẩm chất cao thì người ta chọn loại nếp thang hạt dài, thon, màu tím đậm. Nếp thang được vo thật kỹ để ráo nước, hấp chín, để cho cái hạt xôi mềm và rời không bị ướt. Sau đó người ta trải xôi trên một mặt phẳng rộng cho thật nguội rồi mới đem trộn men. Để thành rượu, người ta trộn xôi với men, làm từ rễ cây rừng, kết hợp với một số loại thảo dược đem vo thành viên màu trắng. Men giúp cho nếp lên mùi, lên màu và có hương thơm. Trung bình, cứ 3 cái men thì người ta dùng cho 1 ký gạo. Và người ta tán men cho nhuyễn trước khi rắc lên trên xôi. Việc ủ và lên men rượu là một cái công trình quan trọng nhất và nó quyết định cái phẩm chất của rượu. Người ta dùng một cái thúng lót lá chuối chung quanh. Người ta lót lớp lá chuối dưới đáy nhiều hơn để giữ được độ ẩm. Xôi trộn với men từ bên ngoài rồi cho vào thúng cùng một lúc, hoặc cứ một lớp xôi thì người ta rắc một lớp men. Người ta ủ xôi trong bóng tối từ 2 đến 3 ngày. Lúc này thì quý vị đứng gần đã nghe mùi thơm. Đụng tay vào sẽ thấy hơi nóng bốc ra. Sau đó, người ta dùng một cái hũ sành thật sạch, trút xôi ủ vào trong, bịt kín lại, để lên men thêm một lần nữa, từ 1 đến 2 ngày. Xôi bây giờ đã thành rượu cái, thơm và ngọt. Lớp vỏ cám màu tím bên ngoài vẫn giữ nguyên, được sắc tím đen, rất đẹp. Để thành rượu cẩm, quý vị cần phải châm thêm một lượng nước lọc. Thời gian để rượu cái chuyển thành rượu nước khoảng từ 20 đến 30 ngày, tùy vào thời tiết. Nếu trời lạnh quá thì phải cần để lâu hơn. Các hạt nếp khi đã ngấm nước trở nên rất mềm và dễ vỡ, có thể làm đục màu rượu ban đầu, cho nên phải dùng một tấm vải lọc để bỏ cái bã đi. Nếp cẩm dùng làm cương rượu cẩm vẫn còn nguyên lớp vỏ lụa và lớp cám nên rất giàu chất dinh dưỡng, các loại muối khoáng và vitamin, nhất là vitamin B1. Món ăn này không những có tác dụng bồi bổ cơ thể mà còn giúp ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa. Những người bộ máy tiêu hóa kém hoặc là thấy chán ăn, người ta dùng nước cơm rượu mỗi ngày 2 lần trước bữa ăn, mỗi lần chỉ cần một chén nhỏ. Ngoài giá trị bổ dưỡng, y học cổ truyền cũng thường dùng cơm rượu nếp cẩm để dẫn thuốc vào tỳ vị và thần kinh. Những công trình nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học còn cho thấy cơm rượu nếp cẩm còn có thể giúp phòng ngừa bệnh tim, đột quỵ và cao huyết áp. Cơm rượu nếp cẩm có tác dụng làm hạ nồng độ cholesterol có hại trong máu và có thể là liệu pháp thay thế thuốc hạ huyết áp đối với những bệnh nhân không dùng được loại thuốc này. Khi uống rượu nếp cẩm, người ta rót vào những cái ly nhỏ, hương thơm ấm nồng, uống một lần là không bao giờ quên được. Rượu nếp cẩm là một đặc sản của người Mường ở Thanh Hóa. Khi quý vị đến các bản làng của người Mường ở Thanh Hóa, quý vị sẽ được tham dự những buổi sinh hoạt văn nghệ đậm nét văn hóa đặc trưng của người Mường và được thưởng thức rượu cần. Ngoài ra, quý vị còn được thưởng thức một thức uống độc đáo khác nữa của người Mường, đó là rượu nếp cẩm. Vùng đất Thanh Hóa đã ban tặng cho người dân nơi đây một loại lương thực hiếm có, đó là gạo nếp cẩm. Cái màu đỏ tím từ vỏ trấu thấm vào đến tận ruột gạo tạo nên một cái hương vị rất đặc biệt, khác với nhiều loại gạo nếp thường. Người dân ở đây, người ta dùng gạo nếp cẩm để làm rượu. Cứ đến tháng 10 âm lịch, lúa nếp cẩm được người ta gặt từ trên nương đem về đập phơi khô, đem lên gác cất ở nơi khô ráo, để chuẩn bị cho mẻ rượu dùng vào dịp Tết, hội xuân, dịp lễ, người ta dùng cối xay tre hoặc là máy bóc vỏ, xát bật vỏ trấu, không để cho xay xát hạt gạo, người ta sàng sảy sạch sẽ rồi đem ngâm nước trong khoảng 10 đến 12 tiếng. Người xưa, người ta ủ rượu cẩm rất công phu, quan trọng nhất là cái việc chọn men, muốn làm men rượu phải có cái bí quyết gia truyền. Đặc biệt những người biết làm men rượu thường phải vào tận rừng sâu, người ta kiếm sa nhãn và thiên niên kiện là 2 vị chính dùng để làm men. Tất nhiên là còn phải kèm theo một số vị khác nữa, từ rễ, từ củ, từ lá của mấy loại cây đặc biệt để bảo đảm cho rượu nếp cẩm có cái hương vị riêng biệt. Gạo nếp cẩm sau khi được hấp chín, người ta vải ra nong tre hoặc ra sàng để quạt cho nguội, cho men lá cây vào trộn đều, ủ đúng 3 ngày, gạo lên men thành cơm rượu thơm ngọt, người ta cho vào chum sành, rồi đổ thêm một vài lít rượu nếp thường sẵn có, người ta bịt kín cái chum bằng lá chuối khô. Chum rượu được hạ thổ tại cái chỗ giọt danh của sàn nhà để thường xuyên được thấm những cái giọt mưa, giọt sương từ trên trời rơi xuống. Khi hạ thổ chum rượu, người Mường thường lâm râm cầu khấn, xin thổ thần, thổ địa, cai quản giúp cho bình rượu thơm ngon tinh khiết, đem lại sức khỏe cho người ốm yếu, đem lại sự trẻ trung cho người già và lòng chung thủy cho đôi trẻ. Sau 3 tháng 10 ngày, bình rượu thu hút độ ẩm âm dương là rượu có thể đem ra dùng. Người ta đào rượu lên, dùng khăn sạch để lọc phần nước và tách rời phần bã ra. Rượu nếp cẩm vừa sánh vừa tím óng lên như mật, được hứng vào cái sừng trâu hoặc là vào ấm sành. Người ta nhâm nhi, xem đó là một liều thuốc tăng lực và làm phấn chấn tinh thần. Phụ nữ mới sinh có thể dùng lòng đỏ trứng gà đánh tan, nhuyễn, hòa với mật ong và rượu nước cẩm để làm phục hồi sức khỏe. Rượu nước cẩm phù hợp với mọi lứa tuổi và giới tính, chỉ cần một lần nếm thử, chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ quên được. Rượu ở miền Nam Việt Nam và những ngày đầu vào khai khẩn lập ấp tại miền đất của phương Nam. Nói đến rượu ở miền Nam Việt Nam thì khó có thể biết được rượu ra đời từ lúc nào, ở đâu, nhưng khi nói đến rượu, về tác dụng chữa bệnh, về văn hóa uống rượu thì tất cả các dân tộc trên thế giới đều có. Ở Việt Nam, rượu gắn với sinh hoạt cộng đồng, với các nghi lễ, hội hè đình đám, với những lời thề ước. Lĩnh Nam Chích Quái có viết rằng, thời mới dựng nước, đồ ăn của dân chưa đủ, người ta lấy vỏ cây làm áo, dệt cói làm chiếu, lấy hèm gạo làm rượu, lấy bột quan lan làm bánh, lấy thịt chim muông làm mắm, lấy gừng làm muối, cấy bằng dao, đốt cỏ làm lửa, lấy ông tre để nấu cơm, gác gỗ làm nhà, để tránh khỏi hổ lang làm hại. Và có lẽ cũng từ đó, rượu đã đi vào đời sống của người bình dân, và bằng cách này hay cách khác, nó đã tồn tại trong lòng người Việt nói chung, trong đó có người dân của đồng bằng sông nước Cửu Long. Miền Tây Nam Phần có diện tích khoảng 4.000 km vuông, chủ yếu là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số đảo, lớn nhất là đảo Phú Quốc, cùng một vài dãy núi thấp ở phía tây An Giang, Kiên Giang. Lịch sử hình thành vùng đất này gắn liền với bước chân những người đi mở bờ cõi ở thế kỷ thứ 17-18. Tới đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kinh. Cư dân vùng đất này đa số là người Việt, bên cạnh đó có người Khmer, người Hoa, người Chăm sinh sống. Và vì nhiều sắc dân như thế, cho nên vùng đất này chịu ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa du nhập vào. Khi mới đặt chân đến vùng đất này, miền Tây Nam Phần là miền đất hoang vu rừng rậm, nhiều sông rạch, đầm lầy, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội tựa bánh canh. Trên rừng nhiều thú dữ rắn độc, dưới nước tôm cá bạc ngàn. Những người nông dân có mặt tại vùng đất miền Tây Nam Phần này hơn 300 năm trước đây là những người nông dân đến từ nhiều vùng ở miền Trung, miền Bắc, một số ít người Hoa như người Minh Hương chạy bỏ nhà Thanh đến định cư nơi này. Riêng nhóm của dòng họ Mạc ở Hà Tiên là đông đảo nhất. Buổi đầu lập nghiệp trên vùng đất hoang sơ, gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, vất vả. Mồ hôi và cả máu của họ đã đổ xuống, thành quả đạt được là những cánh đồng lúa vàng cỏ bay thẳng cánh, những vườn cây mát mắt, trĩu quả quanh năm. Theo đó, mối liên hệ giữa người với người từ bốn phương tụ hội trên mảnh đất này càng thêm ấm áp nghĩa tình. Gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày, thức uống của họ ngoài nước mưa, nước giếng, họ còn dùng trà hay các thứ rễ cây, lá cây pha nước để giải khát. Rượu cũng là loại thức uống không thể thiếu đối với người lao động bình dân. Rượu là thức uống, nhưng không phải là nước, chức năng của nó không đơn thuần chỉ là giải khát. và đương nhiên rượu cũng được chế biến công phu hơn là nước sẵn có từ tự nhiên. Để có được loại rượu ngon tuyệt hảo, người ta phải chăm chú từng hạt nếp, từng cục men, từng động tác chân cất pha chế để được loại rượu ngon nhất. Chọn nếp là cái bước quan trọng đầu tiên. Muốn được rượu trong thì nếp phải rặt, tuyệt đối không được lầm lộn một hạt gạo nào. Thường người ta chọn nếp mỡ, nếp mù u và nếp than đen tuyền. Sau khi chọn nếp ngon, đem nấu thành cơm nếp, để nguội còn ấm ấm thì người ta đem men giã nhuyễn rồi rắc vào đem ủ kín. Men rượu nguyên thủy được mài rễ thảo mộc hoặc men bí truyền chế từ các vị thuốc bắc như là quế khâu, đinh hương, trần bì, quế chi, đại hồi, cộng thêm nhãn lồng, trầu hương, vân vân. Sau 3 đêm, men đã lên, người ta chan nước vào ủ kín lại như lúc đầu, để thêm 3 đêm sau nữa thì đem nấu. Lò nấu rượu đắp bằng đất sét, cơm rượu được cho vào trả là một loại nồi bằng đất nung rất lớn. Người ta dùng rơm, rạ, củi khô đun lên. Hỗn hợp cơm rượu có nước bay hơi, người ta cho hơi nước ấy gặp lạnh, và cái nước lạnh này chứa trên một cái diễm sành, ngưng lại thành giọt rượu. Và cứ như thế người ta hứng vào chai, vào ve hoặc là vào cái can bằng nhựa. Ngày xưa người ta nấu bằng rơm, trấu, cho nên phải mất cả một ngày trời mới xong một mẻ rượu. Ngày nay người ta nấu bằng than đá thì nhanh hơn, chỉ cần khoảng 4 tiếng đồng hồ là xong một mẻ rượu. Rượu lấy được lúc đầu gọi là rượu gốc, nước trong veo, có nồng độ cao. Cứ thế dần dần về sau thì rượu nhạt dần. Khi nấu xong, tùy theo yêu cầu và mục đích, người ta pha nước gốc và nước ngọn chung vào với nhau. Cũng có khi để nguyên rượu gốc mà dùng, hay pha thêm nước cho nồng độ nhạt bớt đi. Ngày nay, có nhiều người đã thay nếp bằng gạo để nấu rượu, lẽ dĩ nhiên là phẩm chất của loại rượu gạo thấp hơn so với cái gạo nếp nguyên thủy. Rượu nấu bằng nếp, tên gọi đầu tiên là rượu nếp, dân gian còn gọi bằng nhiều tên khác nhau như là rượu trắng, rượu đế, vân vân. Rượu trắng là dựa vào cái màu sắc của nước rượu. Cũng loại rượu ấy, nhưng nhiều người nấu bằng nếp than. Người ta nghiền nát, cho thêm nước đường vào pha chung, tạo thành một loại rượu có màu hồng sẫm hoặc là màu tím, được gọi là rượu nếp than. Rượu nếp than đậm đặc, đem chôn xuống đất, mấy tháng sau đào lên uống rất ngon. Dân nhậu gọi đây là lão tửu. Rượu trắng, rượu nếp than còn có những tên gọi khác nhau như là rượu đế hoặc là nước mắt quê hương. Tại sao lại có tên là rượu đế? Nhiều người cao niên đã kể lại rằng, vào đầu thập niên 1860, Pháp xâm chiếm vùng Sài Gòn Gia Định, và sau đó thì chiếm toàn cõi Nam Kỳ Lục Tỉnh. Và chính quyền thực dân đã cấm người bản xứ nấu rượu, nhưng lại buộc dân ta uống rượu Tây. Và lẽ dĩ nhiên là người Việt không chịu khuất phục trước cái lệnh này. Do đó, khi nấu rượu, họ phải nấu rượu lậu. Rượu lậu vừa rẻ lại ngon hơn rượu của nhà nước thực dân. Cơm rượu được cho vào các hũ sành rồi đem giấu trong những lùm tranh, lùm đế ở xa nhà, hoặc là khi thấy Tây Đoan đến Bắc, nghe động thì người ta bê tất cả nồi rượu chạy vội, giấu dưới những cái đồng hoang dại mọc toàn cây đế, là một loại cây giống như là cỏ năng, cỏ lát hay là cỏ tranh. Loại cây đế mọc cao hơn đầu người. Và từ đó, dân gian gọi loại rượu lậu này giấu ở trong lùm đế là rượu đế. Những tay bợm nhậu thì không buồn hiểu lai lịch chữ rượu đế từ đâu ra. Họ chỉ gọi rượu trắng, rượu đế hoặc là rượu vua. Dân nhậu khi uống rượu vào, họ tự xưng mình là con Ngọc Hoàng, và khi có rượu rồi thì con Ngọc Hoàng chẳng sợ ai cả. Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy người uống rượu là con Ngọc Hoàng. Rượu đế có một loại rất ngon và nổi tiếng, đó là rượu đế Gò Đen. Gò Đen là một địa danh ở Bến Lức, tỉnh Long An. Rượu đế Gò Đen có từ thời Pháp thuộc. Vì sao Gò Đen lại được gọi là đệ nhất tửu? Tương truyền rằng trước đây dân Gò Đen nấu rượu bằng tất cả cái tâm. Người Gò Đen cẩn thận trong các giai đoạn nấu rượu, nếp được ngâm đến ngày thứ bảy thì mới bắt đầu cất rượu. Rượu đế Gò Đen dễ nhận biết. Người dân sành rượu thường dùng cách lắc chai để nhận biết rượu ngon hay dở. Rượu ngon khi lắc chai sẽ nổi bọt và phân thành ba tầng rõ rệt. Bọt lại rất lâu tan. Mỹ tử Gò Đen chinh phục người uống bởi rượu trong như nước mưa. Mỗi khi rót rượu vào ly, tiếng rượu chảy vì cay nồng đã đủ làm say, làm khao khát lòng người uống. Để đánh giá cái phẩm chất của rượu, người bình dân ở vùng này còn truyền tai câu hát: rượu ngon bởi vì men nồng, người khôn bởi vì giống dòng mới khôn. Bìm bịp là một loài chim mà theo kinh nghiệm dân gian là một phương thuốc có tác dụng bổ thận tráng dương. Rượu đế đem ngâm với bìm bịp gọi là rượu bìm bịp. Cắt kè là một cái loại bọ sát, là một phương thuốc chữa bệnh gân cốt rất tốt. Nếu đem rượu đế ngâm với cắt kè thì người ta gọi là rượu cắt kè. Có cái loại chuối hộp để chín, là một loại chuối rừng, trái nhỏ, vỏ dày, có nhiều hột đen, người ta đem về ép phơi khô, nướng sơ qua lửa than rồi cho vào keo, đổ rượu đế vào ngâm. Một tháng sau, rượu có màu đỏ au, người ta gọi là rượu chuối hột. Còn rượu đế ngâm với rễ nhàu hoặc là trái nhàu chín tạo nên một cái màu vàng nhạt, gọi là rượu nhàu. Riêng rượu rắn thì có nhiều loại, tam xà, ngũ xà. Nhiều khi người sành điệu chỉ ngâm trong hũ duy nhất có một con hổ mang chúa. Rượu ngâm thuốc bắc cũng rất đa dạng, mà nổi tiếng nhất có lẽ là rượu thuốc Minh Mạng. Tương truyền rằng vua Minh Mạng đã dùng loại thuốc này để mà mỗi đêm phục vụ đến năm bà vương phi. Ngoài những thứ rượu đế ngâm hoặc để nguyên chất uống, nhiều người còn ngâm rượu để bóp chân tay, gân cốt. Loại thứ rượu để xoa bóp này thường không phổ biến nhiều, chỉ có những các thầy thuốc nam hoặc là các thầy dạy võ mới sử dụng đến mà thôi. Chương trình Hương Đồng Gió Nội xin tạm ngưng nơi đây. Xin mời quý vị nhớ đón theo dõi phần 2 của đề tài rượu nếp tại Việt Nam và ảnh hưởng của rượu trong đời sống dân gian. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt, hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.